Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bad Company Private Equity and the Death of the American Dream của Megan Greenwell là một cuốn sách phi hư cấu thuộc dòng báo chí điều tra, tập trung giải thích cách ngành đầu tư tư nhân đã tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế và xã hội ở Mỹ. Dựa trên trải nghiệm của chính tác giả trong ngành truyền thông, cùng quá trình phóng sự công phu, cuốn sách không chỉ mô tả một mô hình tài chính khô khan, mà còn cho thấy hệ quả rất cụ thể của nó với người lao động, bệnh nhân, người thuê nhà và các cộng đồng địa phương. Greenwell dùng những câu chuyện người thật, việc thật để làm rõ cách các thương vụ thâu tóm bằng đòn bẩy và tư duy tối đa hóa lợi nhuận có thể làm suy yếu doanh nghiệp, cắt giảm dịch vụ và chuyển rủi ro sang những người ít quyền lực nhất. Mục đích của sách là giúp độc giả hiểu một ngành vốn ít được chú ý, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực thiết yếu trong đời sống hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cơ chế thâu tóm bằng đòn bẩy, cốt lõi, tạo ra rủi ro trong private equity. Một trong những phần quan trọng nhất của cuốn sách là giải thích private equity vận hành như thế nào, đặc biệt qua hình thức leverage buyout, tức thâu tóm doanh nghiệp bằng một lượng vốn vay rất lớn. Điểm mấu chốt mà Greenwell nhấn mạnh là khoản nợ đó thường không nằm ở công ty mua lại mà bị đẩy sang chính doanh nghiệp bị mua. Điều này khiến công ty bước vào giai đoạn sở hữu mới với áp lực trả nợ nặng nề, ít dư địa cho đầu tư dài hạn và dễ phải cắt giảm nhân sự, dịch vụ hoặc tài sản để phục vụ mục tiêu tài chính ngắn hạn. Cách trình bày của sách giúp người đọc thấy rõ sự khác biệt giữa việc cải tổ một doanh nghiệp để vận hành tốt hơn và việc bóc tách giá trị của nó để tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vì thế, private equity trong sách không hiện ra như một lực lượng trung lập của thị trường, mà như một cấu trúc chuyển rủi ro từ nhà đầu tư sang doanh nghiệp và những người phụ thuộc vào doanh nghiệp đó. Thứ hai, bốn câu chuyện cá nhân làm lộ ra tác động xã hội của tài chính hóa. Greenwell không viết sách theo kiểu tổng quan kinh tế học trừu tượng, mà xây dựng toàn bộ lập luận qua bốn trường hợp cụ thể, gắn với một nhân viên Toys R Us, một bác sĩ ở nông thôn, một nhà báo địa phương và một người tổ chức về nhà ở. Cách làm này rất quan trọng, vì nó biến những khái niệm như tái cấu trúc vốn hay tối đa hóa giá trị cổ đông thành trải nghiệm có thể cảm nhận được như mất việc, giảm dịch vụ y tế, tòa soạn bị rỗng ruột hay điều kiện nhà ở xuống cấp. Mỗi câu chuyện cho thấy private equity không chỉ ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán, mà còn chạm trực tiếp vào an sinh, nghề nghiệp và phẩm giá của con người. Thay vì lập luận bằng biểu đồ hay số liệu khô cứng, sách chứng minh tác động của ngành qua hệ quả đời thường. Từ đó khiến độc giả dễ nhận ra rằng tài chính hóa không phải chuyện xa vời trên phố Wall, mà là một lực tác động vào siêu thị, bệnh viện, tòa soạn và căn hộ nơi người ta sống mỗi ngày. Thứ ba, tối đa hóa lợi nhuận và sự đảo chiều giữa lợi ích cổ đông với lợi ích cộng đồng. Cuốn sách đặt trọng tâm vào logic kinh doanh mà private equity theo đuổi, tức không chỉ kiếm lợi nhuận, mà là tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất có thể. Greenwell cho thấy khi nguyên tắc này trở thành ưu tiên tuyệt đối, các quyết định quản trị thường nghiêng mạnh về phía nhà đầu tư, còn những giá trị như chăm sóc bệnh nhân, gìn giữ việc làm, duy trì báo chí địa phương hay bảo đảm nhà ở ổn định bị xem là chi phí cần cắt giảm. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ mô tả sự xung đột giữa lợi nhuận và đạo đức, mà còn cho thấy xung đột đó nằm ngay trong cấu trúc ra quyết định. Khi quyền sở hữu gắn với nợ vay lớn và mục tiêu thoái vốn nhanh, doanh nghiệp có động cơ thu hẹp dịch vụ, bán tài sản, tập trung hóa vận hành hoặc bóp nghẹt nguồn lực cho hoạt động cốt lõi. Vì vậy, cuốn sách là một phân tích về cách một triết lý kinh doanh khi được đẩy đến cực đoan có thể làm thay đổi toàn bộ ưu tiên của một tổ chức và kéo theo tổn thất cho cộng đồng xung quanh. Thứ tư, private equity như một lực ẩn trong các dịch vụ thiết yếu của đời sống Mỹ. Một điểm nổi bật khác là Greenwell mở rộng private equity ra khỏi hình dung quen thuộc về tài chính thuần túy để cho thấy nó hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực thiết yếu. Sách nhắc đến bệnh viện, trường mầm non, báo địa phương, nhà ở, chuỗi bán lẻ và nhiều dịch vụ công cộng hoặc bán công cộng khác. Cách đặt vấn đề này rất hiệu quả vì nó phá vỡ cảm giác rằng private equity chỉ liên quan đến những thương vụ ở tầng cao của thị trường. Thực tế, nó ảnh hưởng đến nơi người ta sinh con, chữa bệnh, đọc tin tức, thuê nhà và làm việc. Khi các quỹ sở hữu hoặc kiểm soát những dịch vụ đó, hệ quả không chỉ là thay đổi chủ sở hữu, mà còn là thay đổi cách vận hành của toàn bộ không gian sống hàng ngày. Greenwell vì thế cho thấy một ngành tài chính tưởng như xa xôi lại có khả năng định hình hạ tầng xã hội ở cấp rất gần với cuộc sống thường nhật. Đó cũng là lý do cuốn sách có sức nặng xã hội lớn hơn nhiều so với một tác phẩm chỉ bàn về đầu tư hay thị trường vốn. Cuối cùng, tính báo chí điều tra và giới hạn của lập luận khiến cuốn sách đáng đọc nhưng không đơn giản. Bad Company không chỉ hấp dẫn vì nội dung phê phán private equity, mà còn vì cách Greenwell thực hiện điều tra. Cuốn sách có nền tảng của báo chí hiện trường, dùng lời kể mạch lạc, bám sát nhân vật và giải thích kỹ thuật tài chính bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận. Tuy nhiên, sách cũng không phải là một bản kết tội toàn diện cho mọi hình thức đầu tư tư nhân trong mọi hoàn cảnh. Một số cách đọc phê bình cho rằng, các trường hợp trong sách tập trung vào những hậu quả rất xấu, nhưng không nhất thiết chứng minh mọi thương vụ private equity đều dẫn đến kết cục tương tự. Chính điểm này lại làm sách đáng chú ý hơn, vì nó không biến vấn đề thành khẩu hiệu đơn giản, mà đặt người đọc trước câu hỏi khó hơn về quyền lực, trách nhiệm và giới hạn của lợi nhuận. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó làm rõ cơ chế, hậu quả và những vùng xám trong lập luận, thay vì chỉ tạo ra sự phẫn nộ. Nhờ vậy, nó phù hợp với độc giả muốn hiểu bản chất ngành này một cách nghiêm túc, chứ không chỉ muốn đọc một lời lên án ngắn gọn. Kết luận, Bad Company Private Equity and the Death of the American Dream phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến kinh tế, báo chí điều tra, chính sách công, lao động, truyền thông và bất bình đẳng xã hội. Những ai muốn hiểu private equity không chỉ là một khái niệm tài chính, mà là một lực có thể tác động đến bệnh viện, nhà ở, báo chí và việc làm sẽ nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách này. Về mặt thực tiễn, sách giúp người đọc nhìn ra cách các thương vụ thâu tóm bằng nợ vay tạo áp lực lên doanh nghiệp và chuyển chi phí sang cộng đồng. Về mặt trí tuệ, nó cung cấp một khung phân tích rõ ràng để hiểu vì sao những quyết định tưởng như thuần túy kinh doanh lại có hậu quả xã hội sâu rộng. So với nhiều sách khác về phố Wall, cuốn này nổi bật ở chỗ nó không đi theo lối mô tả hệ thống bằng thuật ngữ trừu tượng, mà dựng lập luận từ những con người cụ thể, từ đó làm cho vấn đề trở nên gần gũi, đáng tin và khó bỏ qua. Đây là một cuốn sách giúp người đọc hiểu không chỉ private equity là gì, mà còn vì sao nó quan trọng với đời sống dân thường. Nếu bạn muốn ủng hộ Megan Greenwell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!